Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Thanh Hiền và Quế Đức xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự trưa nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Quốc khánh mùng 2 tháng 9, cộng đồng người Việt tại Cuba tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ pháo hoa chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
80 năm nhật ký trong tù, những giá trị bền vững và sức lan tỏa sâu rộng.
Hà Nội giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế.
Phần tin thế giới có những thông tin, 711 công ty đến từ 36 quốc gia tham dự triển lãm công nghiệp quốc phòng quốc tế năm 2023.
Thụy Sĩ điều trực thăng giúp Hy Lạp chữa cháy. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 78 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và 54 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba đã tổ chức tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên mang tên người ở thủ đô La Habana. Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Thanh Tùng, đại diện các cơ quan bên cạnh đại sứ quán, các cán bộ, nhân viên đoàn ngoại giao Việt Nam, phu nhân, phu quân cùng nhiều người dân địa phương yêu mến Việt Nam và ngưỡng mộ Hồ Chủ tịch đã dâng hoa và kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ Bác. Trong không khí trang nghiêm, Đại sứ Lê Thanh Tùng đã nêu bật ý nghĩa lịch sử to lớn của ngày 2 tháng 9 năm 1945 đối với dân tộc Việt Nam khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, chấm dứt 80 năm chế độ thực dân và mở ra thời đại mới trong lịch sử nước ta. Đại sứ khẳng định những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đất nước và dân tộc Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của những di sản mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, người đã ra đi vào ngày 2 tháng 9 năm 1969 nhưng sẽ luôn sống mãi với dân tộc Việt Nam. Về phần mình, ông Rolando Julio Rensoli, Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ sĩ Cuba nhấn mạnh rằng cuộc đời và sự nghiệp, tư tưởng và hành động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như sự kiên định và lòng dũng cảm của nhân dân Việt Nam đã truyền cảm hứng cho nhân dân Cuba.
Quốc kỳ Việt Nam đã được trình chiếu trên đỉnh tháp Nam San và tòa thị chính ở trung tâm thủ đô Seoul từ 19h30 phút đến 23 giờ ngày 2 tháng 9 nhân dịp kỷ niệm 78 năm Quốc khánh Việt Nam. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng cùng đông đảo bà con cộng đồng, các hội đoàn, sinh viên, lao động và cán bộ các ban ngành đã phấn khởi theo dõi, kỷ niệm ngày trọng đại của đất nước và những khoảnh khắc đáng nhớ tại hai địa điểm biểu tượng của thủ đô Seoul. Đây là lần đầu tiên Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức quốc khánh tại một địa điểm lịch sử và nổi tiếng ở thủ đô Seoul. Đây cũng là lần đầu tiên quốc kỳ Việt Nam và lời chào mừng quốc khánh Việt Nam được đưa lên tháp Nam San. Rất nhiều người trong cộng đồng người Việt Nam ở Hàn Quốc, người dân Hàn Quốc và khách quốc tế đã có dịp được chia vui cùng với người dân Việt Nam nhân ngày lễ trọng đại của đất nước. Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng cho rằng sự kiện này càng làm sâu sắc thêm quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc, giúp thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương Việt-Hàn trong bối cảnh các quan hệ hợp tác kinh tế, chính trị, văn hóa và ngoại giao giữa hai nước đều đang được đẩy mạnh. Sự kiện này đem hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với người dân Hàn Quốc và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.
Dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa tại hai địa điểm, đường hầm sông Sài Gòn và công viên văn hóa Đầm Sen. Trong đó, tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn sẽ bắn pháo hoa tầm cao và tại công viên văn hóa Đầm Sen là pháo hoa tầm thấp. Đúng 21 giờ, những chùm pháo hoa lộng lẫy tỏa sáng trên bầu trời thành phố. Màn trình diễn pháo hoa được rất đông người dân và du khách hân hoan chờ đón. Trước đó, từ chập tối, tại nhiều tuyến phố trung tâm hoặc những khu vực gần các điểm bắn pháo hoa, người dân đã sớm tập trung rất đông để chờ xem bắn pháo hoa.
Thưa quý vị các bạn, Nhật ký trong tù là tác phẩm có đời sống đặc biệt và giá trị văn hóa, nghệ thuật độc đáo đặc sắc. Tác phẩm đã làm phong phú thêm di sản văn hóa và cách mạng cao quý của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần quan trọng và làm giàu kho tàng di sản văn hóa tinh thần của dân tộc, nhân dân ta. Đó là khẳng định của Phó Giáo sư Tiến sĩ, nhà văn Nguyễn Thế Kỳ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương tại Hội thảo khoa học với chủ đề 80 năm Nhật ký trong tù, những giá trị bền vững, sức lan tỏa sâu rộng. Hội thảo do Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm bất hủ Nhật ký trong tù 1943-2023, phản ánh của phóng viên Như Hoa.
Tác phẩm Nhật ký trong tù mang nhiều giá trị to lớn, có sức lan tỏa sâu rộng trong nước và trên thế giới. Từ năm 1960, tập Nhật ký trong tù đã được chuyển từ tiếng Hán sang tiếng Việt và sau đó được dịch ra tiếng Nga, tiếng Ba Lan, tiếng Anh, Pháp, Trung, Hungary, Đan Mạch, Đức. Cho đến nay, tác phẩm đã được dịch ra gần 40 thứ tiếng, được đông đảo người đọc trên thế giới đón nhận nồng nhiệt. Sức sống mãnh liệt, lâu bền, sức lan tỏa rộng, mạnh mẽ của Nhật ký trong tù suốt 80 năm qua đã trở thành chân lý của sáng tạo nghệ thuật khi đi đến tận cùng của tâm hồn, cảm xúc, thân phận con người, tình yêu tổ quốc. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thu Hiền, khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cho rằng:
Chúng tôi nghĩ rằng là ý nghĩa của hội thảo này có một cái vai trò cực kỳ quan trọng đối với đời sống văn hóa của dân tộc cũng như là đời sống văn hóa của thế giới. Và khi mà một dân tộc coi trọng chính những cái di sản văn học của mình, di sản văn hóa, di sản tư tưởng của mình thì chắc chắn là thế giới cũng sẽ đánh giá và nhìn chúng ta một con mắt khác.
Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung phân tích đánh giá về sự ra đời, sức sống và giá trị lớn lao, sức lan tỏa, tầm ảnh hưởng sâu rộng của tác phẩm, không chỉ ở trong nước mà còn ở nhiều nước trên thế giới. Quá trình chuyển ngữ Ngục Trung Nhật Ký từ Hán ngữ sang Việt ngữ và từ Việt ngữ sang các ngôn ngữ các dân tộc trên thế giới, hành trình lan tỏa sâu rộng của Nhật Ký Trong Tù trong giới nghiên cứu cũng như bạn đọc trong nước và thế giới. Đồng thời, hội thảo đã phân tích những giá trị tư tưởng, tầm cao trí tuệ, nghị lực phi thường của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những giá trị nhân văn cao cả, vẻ đẹp tâm hồn, niềm lạc quan cách mạng của người chiến sĩ cộng sản trong hoàn cảnh lao tù khổ ải. Các đại biểu còn đề xuất nhiều giải pháp để phát huy tốt nhất giá trị độc đáo, đặc sắc của tác phẩm trong môi trường giáo dục nhà trường, giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống cho con người, trong đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Chia sẻ tại hội thảo, giáo sư Hà Minh Đức, nguyên viện trưởng Viện Văn học, nguyên chủ nhiệm khoa báo chí Đại học Tổng hợp Hà Nội, nay là Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội khẳng định, thông qua Nhật ký Trong tù, người đọc thấy được giá trị của tự do.
Hơn 10 lần nói đến tự do. Tự do một là cái tự do của cái người không có tự do, mất tự do, nhưng mà vẫn khẳng định mình là có tự do. Vì mình giữ được cái bản lĩnh, mình không bị một cái áp lực nào hết. Đấy, bản lĩnh của mình, giữ được cái phẩm chất cao đẹp của mình. Đấy. Thế còn tự do ở trong nó thì cái tình cảnh mất tự do thì cái ý rất quan trọng của cụ, tức là trên đời nghìn vạn điều cay đắng. Cay đắng khi mà mất tự do. Phải so sánh, tức là cái năm 1911 ra đi cứu nước ấy, thì lúc ấy đã nghĩ đến tự do rồi. Và đó là tự do của đất nước. Và suốt cuộc đời người là đấu tranh cho cái độc lập tự do của dân tộc. Thì đây là một cái tác phẩm mà nói lên gọi là rất sâu sắc cái tình cảm mà gọi là yêu nước, cái gọi là cái tinh thần bất khuất của người chiến sĩ cộng sản, chiến sĩ cách mạng trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Kết quả của hội thảo là những luận cứu khoa học để Hội đồng Lý luận phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương giúp Đảng, Nhà nước, các ban bộ ngành địa phương, các cơ quan nghiên cứu giáo dục có thêm những chủ trương chính sách, biện pháp tiếp thu và phát huy tốt hơn giá trị đặc biệt của bảo vật quốc gia Nhật ký Trong tù. Trong kết luận hội thảo, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ, hội thảo là dịp để tìm hiểu sâu sắc hơn tầm cao tư tưởng, vẻ đẹp tâm hồn, nhân cách cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó thực hiện tốt có hiệu quả hơn nữa kết luận số 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, để đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Theo thống kê, trong tháng 8 năm 2023, Hà Nội có 21,1 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký là 208,8 nghìn tỷ đồng, tăng 7% về số doanh nghiệp nhưng giảm 6% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2022. Ngoài ra, có 6,3 nghìn doanh nghiệp hoạt động trở lại, giảm 17%. Các số liệu trên cho thấy tình hình khởi nghiệp chưa có sự cải thiện đáng kể. Kết quả thu hút vốn đầu tư nước ngoài khả quan, trở thành điểm sáng của nền kinh tế thủ đô. Trong 8 tháng đầu năm, Hà Nội thu hút 2,34 tỷ đô la Mỹ vốn FDI, đứng trong nhóm dẫn đầu cả nước về lĩnh vực này. Thêm vào đó, trong 8 tháng qua, khách du lịch đến Hà Nội đạt hơn 3 triệu lượt người, gấp 2,2 lần cùng kỳ năm 2022. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Hà Nội 8 tháng năm 2023 ước thực hiện 282.000 tỷ đồng, bằng 79,9% dự toán pháp lệnh năm và tăng 21,9% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa là 264,3 nghìn tỷ đồng, tăng 81,6% và tăng 24,7%. Hà Nội phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế năm 2023 cao hơn mức tăng trưởng chung của cả nước.
Thành phố Hà Nội đang tập trung các giải pháp để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đôn đốc đẩy mạnh phân bổ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đặt mục tiêu kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 đạt trên 95% kế hoạch thành phố giao. Theo đó, thành phố yêu cầu các chủ đầu tư có biện pháp thực hiện giải ngân kế hoạch vốn theo lộ trình đã xây dựng, tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư của các dự án được bố trí kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, đồng thời quyết tâm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho dự án, hoàn thành nhiệm vụ trong những tháng còn lại của kế hoạch đầu tư công năm 2023. Cùng đó, các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân quận huyện thị xã cũng tập trung tháo gỡ và tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án, đẩy nhanh việc hoàn thiện thủ tục đầu tư để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân quận huyện thị xã tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, giải ngân kế hoạch vốn được giao và thực hiện theo đúng cam kết. Các đơn vị xây dựng chi tiết kế hoạch giải ngân quý 3, quý 4 năm 2023 và đến ngày 31 tháng 1 năm 2024 của từng dự án.
Sau khi hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao tại 3 xã Phù Linh, Đức Hòa, Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn tiếp tục chỉ đạo 5 xã xây dựng kế hoạch từ đầu năm 2023 để phấn đấu về đích trong năm nay gồm các xã Nam Sơn, Xuân Giang, Quang Tiến, Phú Cường và Phú Minh. Từ đầu năm 2023 đến nay, dưới sự chỉ đạo của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của 5 xã đã tập trung rà soát các tiêu chí, huy động nguồn lực, đặc biệt là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để nâng cao và hoàn thiện các tiêu chí. Trưởng phòng kinh tế huyện Sóc Sơn Hoàng Thị Hà cho biết, hiện nay huyện đang yêu cầu 5 xã theo kế hoạch về đích nông thôn mới nâng cao năm 2023 tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, ưu tiên nguồn lực hoàn thành các tiêu chí cơ bản đạt hoặc chưa đạt. Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn cũng đề nghị các phòng ban, đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ 5 xã tập trung thực hiện các tiêu chí khó. Bên cạnh đó là hướng dẫn các địa phương hoàn thiện hồ sơ, minh chứng theo tiêu chí phụ trách trên cơ sở bám sát hướng dẫn của các sở ngành để hoàn thành hồ sơ trước ngày 30 tháng 9 năm 2023.
Thưa quý vị các bạn, là địa phương có tốc độ đô thị hóa khá nhanh, huyện Đan Phượng xác định nông nghiệp Việt Gáp, nông nghiệp hữu cơ và phát triển các sản phẩm OCOP xây dựng thương hiệu là hướng phát triển trong tương lai. Đến nay, nhiều sản phẩm OCOP được Hội Nông dân huyện hỗ trợ các hộ nông dân, chủ hợp tác xã đăng ký tham gia nhằm khẳng định thương hiệu trên thị trường, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm cho bà con nông dân.
Sinh ra và lớn lên tại làng Bá Dương Nội, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, một ngôi làng nằm ven sông Hồng, nức tiếng từ lâu về nghề nấu rượu. Gia đình ông Nguyễn Văn Long cũng sống với nghề và mong muốn mang rượu làng nghề truyền thống của mình vươn xa hơn nữa. Ý thức được xây dựng thương hiệu thông qua chương trình Mỗi xã một sản phẩm, năm 2020, sản phẩm rượu của gia đình ông đã đạt OCOP 3 sao. Nhằm mở rộng thị trường, đưa sản phẩm rượu làng Bá vươn xa hơn nữa, ông Long đã thành lập hợp tác xã rượu Long Trường Tiểu nhằm quy tụ những thành viên có chung mục đích nâng cao giá trị và thương hiệu của sản phẩm làng nghề. Ông Nguyễn Văn Long, giám đốc hợp tác xã Long Trường Tiểu, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng chia sẻ.
Báo các anh như các anh biết cái rượu làng nghề truyền thống chúng tôi thì là cái chất lượng phải hàng đầu, vì chúng tôi là một cái làng nghề truyền thống cổ xưa từ xưa nay rồi. Thế thì chúng tôi đã phấn đấu được cái 3 sao để đưa tới thị trường. Vừa rồi thì tôi đã thành lập hợp tác xã để sản xuất mô hình nó lớn hơn và duy trì được cái chất lượng của làng nghề, đưa sản phẩm OCOP ra thị trường để phục vụ khách. Tôi rất mong muốn làm sao là các cơ quan chức năng giúp đỡ để chúng tôi tạo một điều kiện cái khu trưng bày sản phẩm, giới thiệu sản phẩm đi ra các tỉnh bạn và thành phố.
Cơ sở khoai lang kén Hàn Thìn do vợ chồng chị Lê Triệu Hà Anh làm chủ đã đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao từ năm 2020. Với tiêu chí an toàn thực phẩm được đưa lên hàng đầu, cơ sở khoai lang kén Hà Thìn luôn tuyển chọn những nguyên liệu hàng đầu nhằm đưa ra thị trường những sản phẩm an toàn và ngon nhất đến tận tay người tiêu dùng. Trung bình mỗi ngày, cơ sở đưa ra thị trường khoảng 5 tạ sản phẩm, tương đương 2.000 gói sản phẩm, thông qua gần 20 đại lý trên cả nước. Theo chị Hà Anh, chất lượng là thương hiệu giúp sản phẩm của gia đình chị được lựa chọn và có chỗ đứng trên thị trường. Chị Lê Triệu Hà Anh, cơ sở sản xuất khoai lang kén Hà Thìn, xã Trung Châu, huyện Đan Phượng cho hay.
Trong quá trình mà được chứng nhận sản phẩm OCOP thì cũng rất là được tạo được cái chỗ đứng trên thị trường, cái thương hiệu của mình nó cũng thúc đẩy rất là mạnh mẽ. Nhưng mà tôi cũng kiến nghị rằng khi mà mình có cái sản phẩm ô cốp rồi á, thì về bên chính quyền nhà nước thì cũng nên tạo điều kiện thêm về cái vấn đề phát triển gọi là quảng bá thương hiệu cho cái sản phẩm ô cốp của các doanh nghiệp đi lên hơn.
Đến nay, huyện Đan Phượng cũng xây dựng được 6 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản. Đáng chú ý, nhiều sản phẩm nông nghiệp và các sản phẩm ô cốp trên địa bàn huyện đã được người tiêu dùng đón nhận, đánh giá cao như bưởi tôm vàng Đan Phượng, hoa lan công nghệ cao, rau an toàn. Cùng với đó là sự phát triển mạnh của các làng nghề làm đậu phụ ở xã Hồng Hà, làng nghề làm khoai lang kén ở xã Trung Châu, làng nghề làm kẹo rồi, kẹo lạc ở xã Song Phượng. Ông Thiều Văn Son, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đan Phượng cho biết.
Với cái vai trò nông dân thực hiện cái cuộc vận động vì sức khỏe cộng đồng, nông dân Hà Nội chỉ sản xuất, chế biến, tiêu thụ và bán ra thị trường sản phẩm an toàn. Cho nên chúng tôi cũng đã duy trì cái hợp tác xã, các hợp tác xã như hợp tác xã bưởi, tôm vàng xã Thường Mỗ, thế rồi bưởi của Hà Mỗ, các vùng bưởi, thế như các vùng rau chuyên canh, định hướng cho bà con thì phát triển theo cái hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ, công nghệ cao, gắn với bảo vệ môi trường. Thế rồi các hợp tác xã chăn nuôi như Phương Đình, như Trung Châu thì chăn nuôi theo hướng sinh học. Ngoài ra thì duy trì mở rộng những cái mô hình phát triển du lịch như ở Thọ Xuân, như Phương Đình, như Trung Châu, những cái xã mà có thế mạnh thì chúng tôi tập trung cho phát triển cái nông nghiệp công nghệ cao hữu cơ.
Với việc xây dựng nông nghiệp xanh, nông nghiệp an toàn, theo liên kết chuỗi tiêu thụ đang mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các sản phẩm nông sản chủ lực của Đan Phượng. Hiện nay, nhiều sản phẩm nông sản, làng nghề của huyện Đan Phượng cũng đang được tiêu thụ qua các cửa hàng sản phẩm ô cốp của huyện, cũng như các siêu thị và cửa hàng tiện ích trên địa bàn thành phố Hà Nội.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Theo Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội, Harako, từ ngày 5 tháng 9 đến hết năm 2023, ngành đường sắt áp dụng mức phí đổi trả vé tàu thông thường tùy theo thời gian trả loại vé. Cụ thể, đối với các tàu thống nhất tuyến Bắc Nam và tàu khu đoạn như tàu Hà Nội đi Vinh, Đồng Hới và ngược lại, Thành phố Hồ Chí Minh đi Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Nẵng và ngược lại, không áp dụng đổi vé cá nhân khi trước giờ tàu chạy 24 giờ và khi trả vé trước giờ tàu chạy dưới 4 giờ. Đổi vé trước giờ tàu chạy từ 24 giờ trở lên, mức phí khấu trừ là 20.000 đồng một vé. Trả vé trước từ 4 giờ đến dưới 24 giờ thì mức phí khấu trừ là 20% giá tiền và từ 24 giờ trở lên là 10%. Đối với vé tập thể không áp dụng đổi vé, không áp dụng trả vé trước giờ tàu chạy dưới 24 giờ. Khi đổi vé trước giờ tàu chạy từ 24 giờ đến dưới 27 giờ thì mức phí khấu trừ là 20% giá tiền, từ 72 giờ trở lên là 10%. Ngành đường sắt cũng quy định đối với các vé cá nhân đã đổi, nếu hành khách tiếp tục có nhu cầu trả vé, mức thu phí trả vé là 30% giá vé. Trong giai đoạn này, ngành đường sắt vẫn áp dụng chính sách giảm giá cho các đối tượng hành khách như mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người khuyết tật, người cao tuổi, sinh viên, đoàn viên công đoàn, hành khách có thẻ khách hàng.
Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an thông tin, ngày thứ hai của kỳ nghỉ Quốc khánh, toàn quốc xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông, khiến 18 người chết, 23 người bị thương. Qua công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường bộ, Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã xử lý 8.868 trường hợp, ra quyết định xử phạt 18.243.000.000, tước hơn 1.100 giấy phép lái xe các loại, tạm giữ 152 ô tô, hơn 2.800 mô tô và 30 phương tiện khác. Trong đó, xử lý vi phạm nồng độ cồn hơn 2.200 trường hợp, ma túy 6 trường hợp, chở hàng quá tải trọng 100 trường hợp, quá khổ, giới hạn 16 trường hợp, vi phạm tốc độ hơn 1.400 trường hợp. Trên đường thủy nội địa, xử lý 73 trường hợp, ra quyết định xử phạt 99 triệu đồng. Qua đường dây nóng, trong ngày 2 tháng 9, có 5 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh được chuyển tới các cơ quan chức năng xác minh và xử lý kịp thời.
thực hiện nghị quyết số 73 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô, kế hoạch số 340 của Bộ Công an về triển khai thực hiện nghị quyết số 73 của Quốc hội, Cục Cảnh sát Giao thông đã công bố danh sách 153.104 biển số ô tô của 63 tỉnh, thành phố đưa ra đấu giá phiên thứ nhất. Việc đấu giá biển số xe ô tô được thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng. Để tham gia, người dân cần truy cập vào trang thông tin đấu giá trực tuyến tại địa chỉ https://dgbs.vpa.com.vn. Sau đó, nhấn vào phần đăng ký để đăng ký tài khoản. Sau khi chọn biển số, người tham gia đấu giá nhấn vào mục đăng ký đấu giá để nộp tiền hồ sơ 100.000 đồng và đặt trước 40 triệu đồng vào tài khoản của tổ chức đấu giá tài sản theo hướng dẫn và sẽ được cấp mã số tham gia đấu giá cũng như thông tin về cuộc đấu giá của biển số đã lựa chọn. Thưa quý vị các bạn, đảm bảo công tác mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường là một trong những hoạt động thiết thực của các ngành các địa phương trong dịp kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Do vậy, nhiều địa phương, cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố đã phát động phong trào tổng dọn vệ sinh môi trường, làm đẹp cảnh quan đường làng ngõ xóm, duy trì tuyến phố văn minh. Các công ty môi trường đô thị đã triển khai kế hoạch đảm bảo vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp để mọi người được vui chơi giải trí trong dịp nghỉ lễ.
Thủ đô Hà Nội dịp nghỉ lễ luôn rực rỡ trong sắc màu của cờ hoa biểu ngữ, ánh điện sáng lung linh, điểm tô cho những biểu tượng đặc trưng của Thăng Long Hà Nội ngàn năm văn hiến. Công tác đảm bảo mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn đã được các ngành chức năng của thành phố, chính quyền các địa phương quan tâm chỉ đạo. Trên các tuyến phố trung tâm trong nội thành, các điểm công cộng, vui chơi, giải trí, tập trung đông người đến các huyện ngoại thành, công tác vệ sinh môi trường được đảm bảo, không để xảy ra tình trạng ùn ứ rác thải, phế thải, sự cố môi trường trên địa bàn. Là đơn vị được giao nhiệm vụ đảm bảo công tác thu gom vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn huyện Thanh Trì và hai phường của quận Hoàng Mai, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị huyện Thanh Trì đã nâng cao chất lượng phục vụ nhằm bảo đảm tốt công tác vệ sinh môi trường. Công ty đã quán triệt đến toàn thể cán bộ công nhân viên về trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trong nhân dân về bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan đô thị, xây dựng các tuyến đường tự quản, giữ gìn vệ sinh môi trường, đổ rác đúng giờ quy định. Đặc biệt, để bảo đảm mỹ quan đô thị, công ty đã phân công cán bộ thường trực tăng cường lực lượng thường xuyên quét dọn, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, đặc biệt là khu vực vườn hoa, khu trung tâm để nhân dân phấn khởi vui chơi trong dịp nghỉ lễ. Ông Nguyễn Hữu Chiến, giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Thanh Trì cho biết.
Và để chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thì đơn vị cũng đã xây dựng cái kế hoạch hiện cái tăng cường công tác sản xuất cũng như là kế hoạch để đảm bảo cái phương tiện kỹ thuật thu gom và vận chuyển hết cái lượng rác phát sinh trong ngày, đặc biệt là những ngày lễ này. Và đối với đơn vị thì cũng đã bố trí từ công tác nhân công thủ công là tăng cường, đã có các cái đợt ra quân để tăng cường đảm bảo tất cả các cái tuyến đường trên địa bàn và các cái tụ điểm vui chơi công cộng để đảm bảo tốt nhất cái chất lượng vệ sinh môi trường, cũng như là tăng cường cái lực lượng ứng trực trong các cái ngày trước, các ngày lễ, và đặc biệt là sau ngày lễ thì cũng có cái kế hoạch để khai trường, khai giảng của các cái trường học trên địa bàn. Thì song song cái phục vụ cái ngày Quốc khánh 29 thì cũng đã tiếp tục cái đảm bảo cái vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn, đặc biệt các điểm trường diễn ra lễ khai giảng. Và ngoài cái công việc đấy ra thì đảm bảo về các cái chế độ cho người lao động, đơn vị cũng có cái quan tâm về tinh thần, thì cũng có cái về cả vật chất cho cán bộ công nhân viên, đặc biệt là các cái đồng chí nào trực tiếp của ngày lễ.
Trong dịp nghỉ lễ, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Xuân Mai đã huy động lực lượng nhân viên dùng toàn bộ xe rác để vận chuyển rác thải tất cả các điểm trên địa bàn, phân công bảo đảm trực ca thu dọn, vận chuyển và kịp thời xử lý hết khối lượng rác thải phát sinh hàng ngày. Sẵn sàng lực lượng và phương tiện huy động tham gia khắc phục các sự cố gây mất vệ sinh môi trường, đảm bảo mỹ quan đô thị, chào mừng ngày đại lễ của dân tộc. Ông Đào Đức Tiến, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Xuân Mai chia sẻ.
Để đảm bảo cho môi trường, Công ty Môi trường đô thị Xuân Mai sẽ phấn đấu là hoàn thành đảm bảo tốt cái nhiệm vụ đặt hàng của công ty và đảm bảo cho bà con trong cái không khí trong lành sạch sẽ, thì toàn bộ cán bộ công nhân viên của Công ty Môi trường đô thị Xuân Mai sẽ phấn đấu và hoàn thành tốt các nhiệm vụ ở trên đó, phấn đấu là trên các trục đường và các khu là không bị rác tồn đọng trên đường.
Trên các tuyến phố, các ngõ phố và các trục đường giao thông từ nội thành đến ngoại thành đều được trang trí cờ hoa khẩu hiệu cảnh quan môi trường sạch đẹp, để mỗi người dân Hà Nội hôm nay đều thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn thủ đô ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp.
Chuyển sang những thông tin thế giới. Theo mạng tin chuyên về quốc phòng, an ninh, ngoài nhiều phương tiện bọc thép, pháo và tên lửa, Tallinn KLC, thành phố Ba Lan, nơi diễn ra triển lãm công nghiệp quốc phòng quốc tế năm 2023, từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 9, theo truyền thống, sẽ trưng bày một loạt máy bay trực thăng ấn tượng, trực thăng huấn biện Robinson R-44, trực thăng đa năng AW-109 Tracker, S-70 Black Hawk, vận tải CH-47 Chinook. Triển lãm công nghiệp quốc phòng quốc tế năm 2023 lần thứ 31 ở KLC, thành phố Ba Lan đã phá vỡ mọi kỷ lục trước đó với 711 công ty đến từ 36 quốc gia.
Chính phủ Thụy Sĩ đã quyết định đáp lại lời đề nghị của Hy Lạp về việc hỗ trợ xử lý các vụ cháy rừng. Cụ thể, Bern đã đồng ý điều 3 máy bay trực thăng và nhân sự tới Hy Lạp để tham gia các hoạt động chữa cháy. Theo thông báo, 3 máy bay trực thăng Super Puma cùng với các đơn vị quân đội Thụy Sĩ đã lên đường tới Alexandropolis để triển khai các hoạt động ngay trong ngày 3 tháng 9. Ngoài ra, Thụy Sĩ cũng cử một đơn vị hỗ trợ nhân đạo và các chuyên gia y tế của quân đội tới Hy Lạp. Nhóm này sẽ có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng của Hy Lạp để xử lý các vấn đề trên.
Hóa đơn điện của các hộ gia đình ở châu Âu đã tăng vọt kể từ khi các nước phương Tây phần lớn từ bỏ nguồn cung cấp dầu, khí đốt tự nhiên và than của Nga. Giá điện ở Italy đã tăng gần 30% trong tuần từ ngày 21 tháng 8 đến ngày 27 tháng 8, lên tới 138 euro 1 mWh. Theo ước tính của nhóm nghiên cứu năng lượng Nomisa, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10, các gia đình ở Italy có thể phải đối mặt với việc hóa đơn tiền điện tăng 7% đến 10%. Nhóm nghiên cứu năng lượng Nomisma cho rằng giá khí đốt tăng là nguyên nhân chính của thực trạng tăng giá điện vì Italy là một trong những quốc gia phụ thuộc vào khí đốt tự nhiên nhất ở EU.
Hàn Quốc mới đây đã phê duyệt kế hoạch cho phép các công ty cung cấp dịch vụ hậu cần tài trợ thị thực E9, thị thực dành cho các lao động phổ thông làm việc tại nước này. Kế hoạch trên được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang thiếu hụt lao động kéo dài. Theo kế hoạch, việc nhận đơn đăng ký từ các công ty logistics sẽ được bắt đầu từ tuần tới, đồng nghĩa với việc những công nhân đầu tiên đủ điều kiện sẽ bắt đầu làm việc sớm nhất là trong năm nay, thay vì phải mất nhiều tháng như hiện nay.
Hôm qua, hàng nghìn người đã biểu tình tại thủ đô Niamey của Niger nhằm yêu cầu Pháp rút quân theo yêu cầu của chính quyền quân sự đã nắm quyền kể từ tháng 6. Những người biểu tình tập trung gần một căn cứ quân sự có binh lính Pháp theo lời kêu gọi của một số tổ chức dân sự phản đối sự hiện diện của quân đội Pháp tại quốc gia Tây Phi này. Cuộc biểu tình diễn ra với một đám đông dày đặc hình thành tại khu vực bùng binh gần căn cứ quân sự Pháp ở ngoại ô Niamey.
Nhà ga xe lửa Kiev ở thủ đô Moscow ngày 2 tháng 9 đã phải sơ tán do có thông báo về nguy cơ bị đánh bom. Theo nguồn tin, có một thông báo về nguy cơ nổ tại nhà ga xe lửa Kiev. Vì mục đích an ninh, việc sơ tán được thực hiện, các chuyên gia đang làm việc tại hiện trường và thông tin trên đang được kiểm tra.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Tại chung kết cầu lông cá nhân quốc gia 2023 diễn ra tại nhà thi đấu Bắc Giang, tay vợt 40 tuổi Nguyễn Tiến Minh vẫn giữ được độ dẻo dai của cựu số 4 thế giới. Khi thắng Tiến Tuấn chỉ sau khoảng 40 phút thi đấu trong trận chung kết với tỷ số 21-18, 21-12, tay vợt 22 tuổi nhỉnh hơn ở những tình huống đập cầu hay phong cầu, còn đàn anh mạnh ở các pha bỏ nhỏ hoặc phán đoán tình huống. Tiến Minh lần thứ 15 vô địch giải cầu lông cá nhân quốc gia, trong đó có kỷ lục 11 năm liền đăng quang giai đoạn 2022-2013. Chặng đường tới chung kết của tay vợt 40 tuổi năm nay khó khăn hơn, trong đó có thất bại trước chính Tiến Tuấn ở vòng bảng. Trước đó, Tiến Minh lần lượt vượt qua Đồng Quang Huy và Vũ Hải Đăng ở vòng loại để vào bảng B cùng Tiến Tuấn, Lê Minh Sơn và Phan Phúc Thịnh. Tay vợt từng đoạt huy chương đồng thế giới thắng hai đối thủ yếu hơn rồi thua Tiến Tuấn nhưng vẫn vào bán kết với vị trí nhì bảng. Theo bảng thứ tự cầu lông thế giới BWF, Tiến Minh đang là tay vợt số 3 Việt Nam sau Nguyễn Hải Đăng và Lê Đức Phát. Vào tối qua theo giờ Việt Nam đã diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ vòng đấu thứ tư của giải bóng đá ngoại hạng Anh mùa này và rất nhiều trận đấu đã diễn ra kịch tính. Trong đó đã có tới 3 cầu thủ ghi được cho mình cú hat-trick. Fulham đã thi đấu nỗ lực và đầy kịch tính trong hiệp 1 với Manchester City và ghi được một bàn thắng nhờ công của Tim Ream. Đội chủ nhà bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước 2-1 sau các pha lập công của Julian Alvarez và Nathan Ake. Hiệp 2 là lúc để Erling Haaland lên tiếng lần lượt ở các phút 58, 70 và 90+5. chân sút người Na Uy đã ghi 3 bàn thắng để có cho mình cú hat-trick thứ 5 tại giải ngoại hạng Anh. Chung cuộc, Manchester City thắng với tỷ số 5-1, dẫn đầu bảng xếp hạng với 12 điểm tuyệt đối sau 4 vòng đấu. Cũng có được hat-trick như Haaland là Ivan Ferguson của Brighton trong cuộc đón tiếp Newcastle United. Tiền đạo 18 tuổi đã thi đấu bùng nổ ghi cả 3 bàn thắng cho đội chủ nhà. Bàn mở tỷ số Ferguson được ghi trong hiệp 1 và 2 bàn thắng tiếp theo chỉ trong vòng 5 phút ở hiệp 2. Newcastle United chỉ có một bàn gỡ ở cuối trận nhờ công của Callum Wilson. Thất bại 1-3 trước Brighton đã là trận thua thứ 3 liên tiếp của Newcastle và khiến họ tụt xuống thứ 14 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 3 điểm.
Dự báo thời tiết, đêm qua mùng 2 tháng 9, sau khi di chuyển vào vùng ven biển phía tây nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 1 giờ ngày mùng 3 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc, 110,3 độ Kinh Đông trên vùng ven biển phía đông bán đảo Lôi Châu Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, từ 39 đến 61 km/h, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 10 km/h. Dự báo 24 giờ tới, vùng biển phía Tây Bắc, khu vực biển Bắc, Biển Đông, sáng mùng 3 tháng 9, còn có gió mạnh cấp 6, cấp 7, biển động mạnh.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My. Chương trình do biên tập viên Minh Thơm, phát thanh viên Quế Đức, Thành Hiền và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự lúc 19 giờ tối nay. Thân ái chào tạm biệt.